bị rơi vào tình trạng nghiện ma túy khi còn rất trẻ và trở thành người vô gia cư. Năm 23 tuổi, Frank Tongwin đã đập phá một nhà thờ ở Arkansas, Hoa Kỳ. Nhưng anh đã khám phá ra một điều rất quý giá. Điều đè nặng trong trái tim tôi cần phải nói lại mối tương quan với Chúa Giêsu Kitô. Chuyện đã xảy ra trên đường Damas và cũng đã xảy ra ở Arkansas từ sự phản bội đến tình bạn với Chúa. Câu chuyện của Brenton Quinn, một ví dụ điển hình cuộc săn tìm mà Chúa không mệt mỏi thực hiện. Hành trình làm người của chàng trai 23 tuổi này, trong những giai đoạn quan trọng của sự phát triển, đưa chúng ta trở lại điều thiết yếu kinh nghiệm đức tin mà mỗi người có thể tìm thấy trong tâm hồn mình như Thánh Augustino đã thốt lên. Tâm hồn chúng con sẽ luôn khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa. Thánh Phaolô thường nhắc lại trong các thư của Ngài rằng Thánh Nhân đã từng là người bắt bớ các Kitô hữu, nhưng Thiên Chúa theo đuổi mục tiêu để nắm bắt Ngài. Ngược đãi và đuổi bắt trên thực tế là hai động từ liên quan chặt chẽ. Ngược đãi nghĩa là ai đó đang nổi giận chống lại, và đuổi bắt nghĩa là ai đó không buông tay. Chàng thanh niên Frenton Quinn đã sống như thế. Tin tức về những liên quan đến Frenton được tóm tắt như sau. Một người nghiện ma túy xông vào một nhà thờ ở Arkansas và thực hiện hành vi phá hoại, hậu quả với số tiền bồi thường lên tới hàng trăm ngàn đô la. Các máy quay của nhà thờ đã ghi lại những cảnh bạo lực, trong đó Brenton, dưới ảnh hưởng của ma túy, đã vứt bỏ mọi thứ, làm bẩn các bức tường, phá hủy máy tính. Nhưng 6 tháng sau, Brenton đã được rửa tội trong chính nhà thờ đó, sau khi được các vị lãnh đạo và quản lý của nhà thờ tha thứ. Khi được hỏi tại sao có sự trùng hợp như vậy, phải chăng chính anh chọn nhà thờ đó? Anh trả lời, tôi không chọn nhà thờ đó, chính Chúa đã chọn tôi. Đường đến Damas là một con đường hai chiều. Một người cho rằng mình là một kỵ binh bất khuất với những điều đã xác tín, cho đến khi nhận ra rằng cũng có một người trên cùng con đường đó đã đến để gặp mình từ lâu rồi. Khi Brenton bước vào tuổi 14, với sự tò mò muốn thử ma túy và rồi đã bị nghiện nặng, và từ đó cuộc đời ngày càng lao xuống dốc không thể dừng lại. Năm 2016, một tia hy vọng xuất hiện khi Brenton tham gia chương trình cai nghiện lấy cảm hứng từ một hành trình đức tin. Brenton đã cai nghiện trong một năm và tìm được việc làm. Nhưng vào năm 2017, vụ tự tử của người em họ khiến anh bị tổn thương đến nỗi lại rơi vào địa ngục của ma túy. Vòng xoáy của sự hủy diệt này xuất hiện cho đến cuối tháng 2 năm 2019, khi sống trong cảnh vô gia cư và ma túy, anh đột nhập vào nhà thờ và phá hoại mọi thứ. Nhà thờ bị phá, nhưng có một linh hồn còn bị tan vỡ hơn. Đó là lời của vị mục tử chăm sóc ngôi nhà thờ mà Brenton đã đập phá. Cử chỉ tha thứ của mọi người là sức mạnh giúp cho Brenton thay đổi. Thật vậy, theo vị mục tử đó, người ta có thể thuyết giảng trong 50 năm mà chưa trải nghiệm những gì mình nói, nếu chúng ta không cho những ai đó đã lầm lỡ cơ hội nhận ra ân sủng. Mọi điều chúng ta nói và khuyến khích sẽ vô ích. Đó là điều cần làm. Chúng ta không phải đối diện với một tội phạm chai lì. Frenton là một thanh niên đã phạm sai lầm. Anh ta bị ma túy và rượu sai khiến, nhưng anh ấy có thể được cứu. Cùng với thẩm phán theo dõi vụ án, mọi người đã cho Brenton cơ hội phục thiện dựa trên đức tin đã lãnh nhận thay vì tống giam. 6 tháng sau, Brenton đã nhận lãnh bí tích thánh tẩy chính nơi mà anh đã phá hoại. Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm chúng ta, dù chúng ta chọn đi theo con đường nào. Ngài sẽ luôn sẵn sàng gặp chúng ta ở hướng khác. Brenton nói rất hay. Tôi đã từng nghĩ đó là sự trùng hợp. Liên quan đến ngôi nhà thờ tôi phá hoại và được lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng giờ đây tôi tin rằng Chúa hiện hữu và Ngài đã đáp lại những lời cầu nguyện. Điều đè nặng trong trái tim tôi, đó chính là nhu cầu của tôi được kết nối với Đức Giêsu Kitô. Chúa đã thực hiện điều này trong tôi.